Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Kinh nghiệm Chúa. Bài 1: Học biết về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nền tảng trong sách Thi Thiên đoạn 139, từ câu 1 đến câu 15. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào bài số 1 trong loạt bài giảng Kinh nghiệm Chúa với chủ đề Học biết về Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng sách Thi Thiên chương 139 từ câu 1 đến câu 15. Sự hiểu biết về Chúa không đơn thuần là tri thức lý thuyết, mà là một trải nghiệm sống động quyết định toàn bộ nếp sống đạo và lòng kính sợ Chúa của mỗi chúng ta. Qua những vần thơ sâu sắc của vua David, lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta ba chân lý cốt lõi về bản tánh diệu kỳ của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Đức Chúa Trời là đấng toàn tài, Ngài là đấng tạo hóa tối cao. Nguyện xin lời Chúa hôm nay nhắc nhở và động lại trong lòng chúng ta những chân lý ấy, để dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay cám dỗ nào, chúng ta vẫn luôn sống bình an, kiên định và làm vinh hiển danh Ngài. Mời quý vị cùng suy gẫm lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến đổi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới ông phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Qua Thi Thiên thứ 139, David đã cho chúng ta thấy ông biết Chúa như thế nào. Và ước gì cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta có thể được biết Chúa như David đã biết Chúa. Và khi chúng ta đã biết Chúa như đáng phải biết, thì chắc chắn cũng sẽ giúp chúng ta có thể sống một đời sống đẹp lòng Chúa, kính sợ Chúa. Chúng ta có thể chia sách Thi Thiên chương 139 mà chúng ta vừa được tuyên đọc làm 3 phần. Từ câu 1 cho đến câu 4, thì cho chúng ta thấy Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn tri. Từ câu 5 cho đến câu 12 thì đó là nói về Đức Chúa Trời toàn tại, Chúa ở khắp mọi nơi. Từ câu 13 cho đến câu 15 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa dựng nên chúng ta. Trước hết, từ câu 1 đến câu 4, thưa quý vị, Đức Chúa Trời toàn tri là đấng biết tất cả mọi sự. Vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri cho nên Ngài không cần phải học như chúng ta phải học mới biết, hoặc là chúng ta phải nghe người khác nói lại, báo cáo rồi chúng ta mới biết. Nhưng mà Đức Chúa Trời không cần ai báo cáo cho Ngài, không cần ai nói lại cho Ngài. Ngài biết hết tất cả mọi sự. Và ở đây tác giả Thi Thiên nói rằng, Đức Giê-hô-va dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng, tức là từng sinh hoạt của chúng ta Chúa biết hết cả rồi. Cái ngồi, cái đi, cái đứng của chúng ta. Có những lúc chúng ta bị cám dỗ, bị yếu đuối, bị lừa phỉnh để rồi chúng ta ngồi một chỗ nào đó, và mình nói rằng mình ngồi ở đây chắc Chúa cũng chịu. Xin thưa quý vị, có thể có những chỗ chúng ta ngồi, đầy tớ của Chúa không biết, hội thánh không biết, nhưng mà câu Kinh Thánh nhấn mạnh với chúng ta rằng, Ngài đã biết trọn hết rồi, phải được nhắc nhở trong lòng chúng ta. Chúa biết hết, từng sinh hoạt, cái đi đứng của chúng ta, cái chỗ ngồi của chúng ta. Cho nên, xin Chúa cho chúng ta, như tác giả Thi Thiên thứ nhất rằng, chúng ta phải đứng là đứng với ai, đứng chỗ nào, ngồi là ngồi với ai. Chúa biết hết, bởi vì Chúa biết hết tất cả những sinh hoạt của chúng ta, Chúa biết trọn hết rồi. Rồi ở đây, tác giả lại nói rằng, từ xa, Chúa cũng đã hiểu biết ý tưởng của tôi. Thưa quý vị, ý tưởng là lĩnh vực mà chúng ta thấy nó rất là khó nhận biết, bởi vì tri nhân tri diện bất tri tâm, biết người biết mặt thôi nhưng mà không biết họ suy nghĩ gì trong lòng. Và vì vậy có những lúc chúng ta bị cám dỗ, chúng ta nghĩ rằng lĩnh vực tư tưởng là lĩnh vực mà con người không thể chạm đến được và tha hồ mà, chúng ta có thể nói rằng là bơi lội trong tội lỗi, trong những tư tưởng xấu. Và trong tư tưởng nhiều lúc chúng ta để cho nó mất kiểm soát, nhường cho ma quỷ kiểm soát, nhường cho sự tối tăm kiểm soát, và chúng ta nghĩ rằng, tôi nghĩ trong đầu thì đâu ai mà biết. Cho nên ngoài mặt thì nói cười cười, nhưng mà lòng dạ suy nghĩ những cái điều mà nếu ai đó biết được thì chắc là kinh khiếp lắm. Chúng ta thường rất là thích ngắm xem cái hình của mình, nếu chúng ta được chụp bức hình chân dung của mình, để rồi mình ngồi mình ngắm xem mình, rồi có thể trong lòng mình, bụng bảo dạ rằng, mình cũng không đến nỗi nào, nếu mình chụp hình có những cái diện mạo vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta chụp được một tấm, không phải là chân dung, mà tôi nói cái từ là tâm dung, cái hình ảnh mà nó mô tả tấm lòng của mình, quý vị thấy sao? Tức là ngoài mặt thì như vậy đó, đàng hoàng, tử tế, lịch sự, nhưng mà đang nghĩ như thế này, đang có những tính toán như thế này, đang có những cái ý tưởng như thế này. Ồ, tôi nghĩ nếu mà cái bức tranh nó diễn tả cái tấm lòng, cái suy nghĩ của mình, tôi nghĩ chắc chúng ta giấu bưng, giấu bít không dám cho ai xem đâu, phải không? Nhưng mà hãy nhớ rằng, con người không thể chạm đến lĩnh vực của tư tưởng chúng ta, thì Chúa đã biết trọn hết rồi, là câu quý vị cũng cần phải nhớ. Và xin Chúa cho chúng ta phải biết kiểm soát từ trong tư tưởng của chúng ta. Đừng để nó là một nơi mà chúng ta nhường thẳng cho những tư tưởng xấu, cho những suy nghĩ xấu. Bởi vì chúng ta cũng cần nên nhớ rằng, tiến trình của tội lỗi là từ những tư tưởng, nó dẫn đến sự cưu mang, rồi nó dẫn cho chúng ta đến sự cưu mang đầy đủ, thì nó sinh ra tội ác, và tội ác sinh ra sự chết. Cho nên, nếu ngay từ thuở ban đầu, chúng ta nhờ ơn Chúa để khiến cho lĩnh vực này cũng được kiểm soát, thì dĩ nhiên chúng ta biết rằng, tư tưởng không phải lúc nào cũng có thể nghĩ tốt, và chúng ta cũng không thể trách mình trong lĩnh vực đó. Nhưng Martin Luther nhắc chúng ta rằng, đừng cưu mang nó, đừng để cho nó cứ động lại trong đầu óc của chúng ta mãi mãi. Ông dùng hình ảnh, chim nó bay qua đầu mình thì mình không ngăn nó được, nhưng mà đừng để chim nó lót ổ trên đầu mình, rồi nó đẻ trứng, rồi nó sinh con trong đó. Tức là có những tư tưởng nó thoáng qua đầu của mình mỗi ngày, cả hàng ngàn tư tưởng tốt có, xấu có, nhưng mà đừng để nó cưu mang lại trong lòng của chúng ta, bởi vì nếu nó cưu mang thì nó sẽ sinh ra tội ác. Và vì vậy ở đây, lời Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng, từ xa Chúa đã biết ý tưởng của chúng ta rồi. Tác giả lại nói rằng, Chúa xét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối của tôi. Tác giả cũng cho chúng ta biết rằng, có những toan định, có những sự toan tính trong lòng của mình, mà có lẽ không ai biết, hội thánh không biết, tôi tớ của Chúa không biết. Có những toan tính trong lòng dạ của mình, người thân nhất có thể cũng không biết, có thể người bạn đời của mình cũng không biết. Thì hãy nhớ rằng, Ngài đã biết trọn hết rồi. Xin Chúa cho chúng ta nhớ điều đó. Ngài biết từng toan tính trong lòng của chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri. Rồi trong câu số 4 nói rằng, lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Lời mà cho nó thành văn, lời mà mình nói ra cho nó thành lời, thì người ta mới biết mình nghĩ gì, nói gì. Nhưng mà có những điều mình nghĩ trong bụng, nhưng mà mình chưa phát ngôn ra thành lời. Có lẽ chưa ai biết mình đang muốn gì, nghĩ gì, nhưng mà có những điều mà chưa thành lời thành tiếng, Chúa cũng biết rồi. Lời chưa ở trên lưỡi chúng ta, chỉ chuẩn bị nói thôi, mà mình chưa kịp nói, Chúa cũng biết mình đã chuẩn bị cái gì. Cho nên, vì thế, vì chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn tri biết tất cả mọi sự, thì xin Chúa cho chúng ta thêm lên với lòng kính sợ Chúa. Và câu Kinh Thánh mà tôi muốn quý vị cần phải ghi nhớ và học thuộc khi nói về Đức Chúa Trời toàn tri, đó là phần cuối câu 4. Ngài đã biết trọn hết rồi, tôi hy vọng quý vị thuộc câu Kinh Thánh ngắn ngủi này. Nếu một giây phút nào đó trong cuộc đời mình có sự yếu đuối, ma quỷ đến cám dỗ chúng ta phạm tội, xác thịt lừa dối chúng ta, rồi kẻ cám dỗ đến thỏ thẻ trong tai của chúng ta nói rằng, thôi thoải mái đi, không sao đâu, ba mẹ bạn không biết đâu, thì chúng ta phải nói gì? Quý vị nói gì? Vâng, phải nói mạnh hơn dùng cho chúng tôi 6 chữ chúng ta đã học thuộc. Nếu kẻ cám dỗ đến với chúng ta nói rằng cha mẹ không biết, hội thánh không biết đâu, cứ sống thoải mái đi, chúng ta sẽ nói gì? Ngài đã biết trọn hết rồi. Nếu có một lúc nào đó trong đời sống của mình, ai đó có sự hiểu lầm mình, ai đó có sự vu cáo vu khống mình, ai đó có một điều gì mà làm tổn thương mình, làm cho mình buồn bã, thì chúng ta sẽ tìm được năng lực từ nơi chính sự hiểu biết của Chúa. Và chính giờ phút đó chúng ta phải nhớ câu nào? Vâng, Ngài đã biết trọn hết rồi. Tức là có thể người ta hiểu lầm mình, người ta vu cáo vu khống mình, vân vân, nhưng mà Chúa biết tôi bình an, Chúa biết tôi, Ngài đã biết trọn hết rồi. Thưa quý vị, nếu có một công việc nào đó mình chuẩn bị làm, nhưng mà lương tâm thì nó cũng hơi cắn rứt, nó cắn rứt, không bình an. Thế rồi kẻ cám dỗ nói với mình, nói rằng, luật pháp không có biết đâu, con mắt của luật pháp cận thị nặng lắm cho nên khó biết, và không biết đâu, thì chúng ta cần phải nhớ điều gì? Vâng, quý vị nhớ và thuộc lòng dùng cho tôi câu đầu tiên để nói về sự toàn tri của Chúa. Ngài đã biết trọn hết rồi, xin nhớ dùng điều đó. Bây giờ từ câu thứ 5, Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới ông phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông mà bay qua tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Ở đây chúng ta học biết về Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, Đức Chúa Trời có mặt khắp mọi nơi. Tư tưởng này David than thở rằng là tri thức này diệu kỳ quá, cao đến nỗi tôi không thể hiểu kịp, không với kịp. Và chúng ta cũng vậy, khi nghĩ về một Đức Chúa Trời toàn tại, tức là Ngài có mặt khắp mọi nơi cùng một lúc thì mình không hiểu nổi. Bởi vì mình là con người giới hạn, quý vị đang có mặt trong nhà thờ thì đương nhiên quý vị không có mặt ở nhà. Tôi có mặt ở gia đình thì đương nhiên tôi không có mặt ở hội thánh. Nhưng mà ở đây, một ý tưởng rằng Đức Chúa Trời toàn tại, Ngài có mặt khắp mọi nơi. Ngài đang có mặt tại nhà thờ và Ngài cũng đang có mặt tại gia đình. Ngài có mặt tại Việt Nam và Ngài cũng đang có mặt tại Mỹ, tại Pháp, tại Anh, vân vân. Thế thì ý tưởng này chúng ta thấy, ôi, cao vời vợi làm sao tôi hiểu nổi. Bởi vì con người chúng ta vốn dĩ là hữu hạn, chúng ta sinh ra trong thế giới vật chất và giới hạn. Cho nên cái gì chúng ta cũng muốn cân, đong, đo, đếm để biết nó là dài bao nhiêu, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Thường thường con người của chúng ta là thích muốn biết như vậy. Khoảng cách này từ đây đến đây là bao nhiêu? Người đó cao, rất cao là cao bao nhiêu? Và chúng ta thường bị giới hạn để tìm hiểu điều đó. Nhưng mà khi nói về một Đức Chúa Trời vô hạn, vô lượng, vô biên, một Đức Chúa Trời toàn tại, ôi, điều này cao quá sức của tôi. Như chính vua David cũng đã than thở như vậy, khi với ý tưởng rằng Chúa bao phủ phía sau, phía trước, nơi nào, chỗ nào tôi đi thì Chúa cũng đặt tay của Ngài trên tôi, thì tác giả nói rằng, sự tri thức dường ấy diệu kỳ quá, cao quá, đến nỗi tôi không với kịp, không hiểu kịp. Và chắc chúng ta cũng phải đồng thanh với vua David để chúng ta cũng thưa với Chúa về sự giới hạn của mình, của con người của chúng ta. Nhưng mà xin đừng giới hạn Chúa, bởi vì Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn tại, có mặt khắp mọi nơi. Và vì Chúa có mặt khắp mọi nơi cho nên Ngài sẵn sàng để can thiệp, để giúp đỡ cho chúng ta tức thì. Chúng ta lưu ý điều đó khi chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh khó khăn, mình dâng lên Chúa lời cầu nguyện, thì Chúa không có cần phải tốn một giây để di chuyển từ châu Mỹ, châu Âu qua châu Á để cứu mình. Chúa không bị giới hạn bởi không gian. Vừa rồi chúng ta nghe sự việc của trạm không gian đang lơ lửng ở trên không gian. Chúng ta nghe nói rằng họ thiếu lương thực. Trạm không gian mà người Nga, người Mỹ hợp tác với nhau đó, thì nói rằng là nó thiếu lương thực. Tức là hai phi hành gia ở trên đó thì được nhắc nhở là phải bắt đầu tiết kiệm lương thực, bởi vì thiếu lương thực và chờ ngày để phi thuyền bay lên tiếp tế. Vì vậy thì người ta phải tính toán. Dĩ nhiên người ta cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu có một sự cố gì đó trên trạm không gian thì họ sẽ can thiệp. Nhưng mà quý vị cần phải biết rằng ít nhất là cũng khoảng 3 ngày để người ta chuẩn bị mọi sự, rồi người ta phóng phi thuyền rồi bay đi cho tới đó, ráp nối rồi mới có thể vào và giúp đỡ giải cứu. Cho nên phải tính đến việc là khoảng cách không gian. Nhưng mà khi chúng ta là con cái của Chúa, và với niềm tin Chúa chúng ta có mặt khắp mọi nơi vì Chúa chúng ta là đấng toàn tại, thì xin chúng ta nhớ rằng Chúa không cần phải mất đến một giây để can thiệp, để giúp đỡ chúng ta. Chúa cũng có ở đó. Câu mà tôi xin hội thánh nhớ cho trong giáo lý về việc Chúa toàn tại là, kìa, Chúa cũng có ở đó. Trong câu số 8 phần cuối, để nói về việc Chúa toàn tại thì chúng ta thuộc 6 chữ. Trong câu số 8, kìa, Chúa cũng có ở đó. Thưa quý vị, tôi nhớ khi mình còn nhỏ, đôi khi đầu óc trẻ con của mình bị giới hạn. Thế nên ví dụ như thèm một cái gì đó quá mà ba mẹ không cho, ví dụ như thèm kẹo. Nhưng mà ba mẹ thì nghĩ rằng ăn kẹo nhiều hư răng, cho nên lén lén bóc một cục kẹo, chạy vô mở cánh cửa tủ ra, chui vô trong cánh cửa tủ, nhưng ngồi thì cũng ló hai chân ra thôi. Vậy mà ngồi trong đó ăn cục kẹo ngon lành vô cùng mà nghĩ rằng, ô, ở nơi này thì thôi, ba mẹ chắc cũng chịu. Nếu đời sống của chúng ta có những giây phút chúng ta bị yếu đuối, buồn bã một chuyện nào đó, thất vọng một điều gì đó, kẻ cám dỗ đến dẫn dắt chúng ta đến một nơi nào đó rồi nó bảo với chúng ta rằng, thôi, thoải mái đi, đây không phải nhà thờ đâu. Đây không phải nhà thờ đâu. Đây là nhà hàng, không phải nhà thờ đâu. Quý vị sẽ nói gì với kẻ cám dỗ? Kìa, Chúa cũng có ở đó, quý vị có tin vậy không? Hay là Đức Chúa Trời của chúng ta đang bị nhốt trong nhà thờ mà Ngài không có mặt trong nhà hàng, có không? Cho nên khi chúng ta đang ở trong nhà hàng, kẻ cám dỗ nói rằng, uống đi, nhà hàng mà, đâu phải nhà thờ đâu, sợ cái gì, không có mục sư ở đây đâu, uống đi. Chúng ta phải khẳng định với kẻ cám dỗ rằng, kìa, Chúa cũng có ở đó. Chúng ta cần phải nhớ như vậy, không nơi nào có thể giấu Chúa được, không nơi nào có thể trốn Chúa được. Ngay cả đầy tớ của Chúa là tiên tri Jonah, Chúa bảo đi đến Ninive cảnh cáo dân chúng ở đó, nhưng mà ông cũng yếu đuối. Rồi cũng giận hờn dân Ninive, thay vì đi đến đó thì ông xuống thuyền đi đến một nơi ngược hoàn toàn, ngược hẳn luôn. Nhưng mà chúng ta chú ý, Jonah đã làm gì? Vì có ông đang trốn Chúa và cũng đang cả lệnh Chúa, cho nên quý vị biết ông ở đâu trên con tàu không? Ông nằm ở đâu trên con tàu? À, tôi thỉnh thoảng có được đi tàu. Tôi đi tàu thì tôi thích nhất là ngồi trên bong tàu. Chắc quý vị cũng như tôi vậy thôi phải không? Ngồi trên bong để ngắm cảnh. Ngồi trên bong để chúng ta ngắm biển cả, vân vân, cảnh đẹp, gió mát. Nhưng đằng này đầy tớ của Chúa, quý vị biết ông ở đâu không? Xuống, 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 ông xuống đến một nơi không còn chỗ xuống nữa là xuống ở đâu? Xuống ở dưới hầm tàu lận. Ồ, tàu hồi đó thì chưa có dầu chạy như bây giờ đâu, nhưng mà cũng là một nơi tối tăm, khó chịu, nực nổi phải không? Thế mà tại sao lại nằm ở đó? Bởi vì Jonah nghĩ rằng nếu mình ngồi trên bong thì sợ Chúa thấy. Chúa biết rằng mình đi, mình cả lời Chúa, cho nên bây giờ xuống, 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 xuống cho tới nơi hầm tàu. Ở tại đó nghĩ rằng, thôi yên tâm rồi, nhưng mà chúng ta cần nhớ câu gì? Kìa, Chúa cũng có ở đó, cho nên nếu quý ông bà anh chị em có ai mà đang nằm trong hầm tàu nào đó của cuộc đời mình đang trốn một chỗ mà mình tưởng là không ai biết hết, không có tôi tới Chúa ở đây. Đây không phải là nhà thờ, thì cũng hãy nhớ rằng, kìa, Chúa cũng có ở đó. Và Đức Chúa Trời toàn tri, toàn tại, ở đây tác giả nói rằng, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi. Tác giả tưởng như vậy đó, mình tìm đến một nơi tối tăm, mình trốn Chúa thì chắc là mình sẽ được che khuất, ánh sáng trở nên đêm tối để tôi trốn Chúa. Cái trò mà trốn Chúa thì chúng ta thấy là ngay từ thời tổ phụ của mình đã bắt đầu biết rồi. Adam và Eva cũng đã trốn Chúa rồi. Nhưng mà hãy nhớ có một nhà thần học đã nói rằng Đức Giê-hô-va nhìn thấy một con kiến đen bò trên một hòn đá đen trong một đêm tối đen. Tức là nhà thần học muốn nói rằng Chúa biết hết, con kiến đen mà bò trên hòn đá đen thì đối với con người mình là chịu thua thôi, mà rồi lại ở trong một đêm tối đen nữa thì thôi chịu. Nhưng mà tác giả Thi Thiên ở đây cho chúng ta thấy rằng có những lúc mình yếu đuối và lầm tưởng rằng bóng tối sẽ che khuất mình để Chúa không thấy, để Chúa không biết. Thì xin chúng ta nhớ rằng Ngài đã biết trọn hết rồi. Xin chúng ta nhớ rằng kìa, Chúa cũng có ở đó. Thưa quý vị, nếu một mai vì danh Chúa, vì hầu việc Chúa, vì rao giảng tin lành mà chúng ta bị bắt bớ, rồi chúng ta bị giam giữ một nơi mà những người thân yêu nhất của chúng ta không thể thăm viếng mình, không thể an ủi mình, thì ngược lại, chúng ta vẫn được bình an vì chúng ta nhớ đến câu nào? Kìa, Chúa cũng có ở đó, có không? Mình ở tù, Chúa ở trong tù với mình không? Có, Phaolô, Sila, Phi-rơ, vân vân, họ ở nơi nào? Chúa ở với họ trong nơi đó. Gia đình có thể không thăm nuôi được, không thăm viếng thường được. Vách tường của nhà tù có thể ngăn cách gia đình nhưng không thể ngăn cách Chúa được. Và vì vậy, nếu trong hoàn cảnh đó, chúng ta cũng hãy nhớ về một Đức Chúa Trời toàn tại để chúng ta bình an và nói rằng kìa, Chúa cũng có ở đó với tôi. Đó là hai câu tôi muốn quý vị học thuộc để chúng ta nhớ về một Đức Chúa Trời toàn tri. Ngài đã biết trọn hết rồi. Để chúng ta nhớ về một Đức Chúa Trời toàn tại thì chúng ta cũng phải nhắc rằng kìa, Chúa cũng có ở đó. Rồi, bây giờ phần cuối, câu 13, 14, 15. Vì chính Chúa nặng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong chốn thầm kín, chịu nắng nên cách khéo léo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Điều thứ ba chúng ta cần biết, Chúa là đấng tạo hóa và chúng ta là tạo vật của Ngài. Ở đây tác giả cho chúng ta thấy rằng Ngài nắng nên, Ngài dệt nên, Ngài tạo nên, Ngài dựng nên chúng ta. Chúng ta chú ý những động từ đó, nắng, dệt, tạo, dựng. Và ông mục sư Rick Warren, thì khi ông đọc phần kinh thánh này rồi ông mới nói rằng, chúng ta mỗi người đều là những sản phẩm thủ công của Chúa, chúng ta hết thảy đều là sản phẩm thủ công. Sản phẩm thủ công là sao? Là sản phẩm mà người thợ đã làm khéo léo, tỉ mỉ, cẩn thận bằng tay. Động từ nắng, dệt, tạo, dựng là động từ để cho thấy người thợ tỉ mỉ để làm ra sản phẩm. Thưa quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng mình là một sản phẩm trong guồng máy tự động, bỏ nguyên liệu vô, rồi 1, 2, 3, 4, rồi một sản phẩm có mặt, rồi mình cứ nghĩ là tôi. Là một người trong 8 tỷ người trên thế gian này, liệu Chúa có biết tôi không? Cha mẹ tôi xây dựng gia đình với nhau rồi có tôi. Tôi ra đời, rồi không biết Chúa có còn nhớ kẻ nhỏ bé này trong 8 tỷ người không? Chắc Chúa không biết tôi quá, rồi chúng ta nghĩ mình như một sản phẩm tự động. Tự động chào đời rồi mình sống đang đuổi trong một nơi. Chỗ nào, trong một hoàn cảnh nào, Chúa nào có biết? Không, hãy đọc trở lại ở đây để tác giả Thi Thiên cho chúng ta thấy rằng Chúa nắng, Chúa dệt, Chúa tạo, Chúa dựng chúng ta và mỗi người được Chúa dựng nên một cách đặc biệt và riêng biệt. Chúng ta chú ý điều đó, không ai giống ai hết. Mỗi người được tạo dựng cách đặc biệt cho Chúa và riêng biệt, không ai giống ai. Và tôi đã nói với quý vị, phải không? Hai bàn tay của chúng ta, 10 dấu vân tay của quý vị. Nếu quý vị lên mà in các dấu vân tay của mình thì cho cả mấy trăm người, mấy ngàn người, thì cũng không có dấu vân tay nào giống dấu vân tay nào, không có võng mạc nào giống võng mạc của con mắt nào, những vân môi của chúng ta cũng không ai giống ai hết. Bởi vì mỗi người được Chúa dựng nên cách riêng biệt, cách đặc biệt. Chúa dựng nên chúng ta cách đáng sợ lạ lùng. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Cho nên, xin Chúa cho chúng ta biết như vậy, để chúng ta sống cho nó đúng với sự tạo dựng của Chúa. Bởi vì cũng có những người bảo chúng ta là cứ sống thoải mái đi. Con người là một sinh vật trong muôn ngàn sinh vật. Giỏi lắm thì chúng ta là sinh vật khôn ngoan hơn, nhưng mà cứ sống như một sinh vật. Không, chúng ta là con của Chúa, mang hình ảnh của Ngài, không sống tầm thường như vậy được. Cho nên chúng ta cần phải nhắc nhở rằng, tôi được Chúa dựng nên, và vì vậy tôi sống cho Chúa. Tôi sống một cách đẹp lòng Chúa, sống vinh hiển danh Chúa. Và vì vậy lòng chúng ta nhắc nhở chúng ta là, tôi được Chúa dựng nên. Nhất là đối với các bạn trẻ dưới mái trường các bạn đang học, người ta dạy các bạn rằng con người từ nơi loài khỉ mà ra. Tổ phụ của chúng ta leo trèo trên cây, ăn hoa quả, ăn côn trùng, thì chúng ta phải lắc đầu và nói rằng, không, tôi được Chúa dựng nên. Chúa dựng nên tôi cách kỳ diệu. Chúa dựng nên cách đặc biệt. Chúa dựng nên cách riêng biệt. Tôi được Chúa dựng nên để chúng ta có thể sống với mục đích cao cả, không đánh mất mình, không đánh mất gốc tích của mình, không đánh mất mục đích sống của mình, không đánh mất chí hướng, tương lai của mình. Vì chúng ta đã được Chúa dựng nên cách kỳ diệu, cách đáng sợ, cách lạ lùng. Tôi được Chúa dựng nên. Vì thế, khi chúng ta học biết về Đức Chúa Trời, Chúa cho chúng ta biết Chúa là Đức Chúa Trời toàn tri, thay thảy mọi điều về chúng ta, Chúa biết hết rồi. Cho nên, câu động lại trong lòng của chúng ta là, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa của chúng ta là đấng toàn tại, Ngài ở khắp mọi nơi. Câu động lại trong lòng chúng ta là, kìa, Chúa cũng có ở đó. Và nếu một giờ, một giây phút nào mà chúng ta bị yếu đuối ở một nơi xa cách nhà thờ, xa cách anh em tín hữu khác, xa cách tôi tới Chúa, thì chúng ta cũng nhắc nhở lòng dặn lòng nhắc lòng mình rằng, kìa, Chúa cũng có ở đó. Và nếu có một ai đó dạy chúng ta rằng con người là một sinh vật như muôn sinh vật khác, thì chúng ta nói, không, tôi được Chúa dựng nên để tôi sống cho Ngài. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, toàn tại và là đấng tạo hóa diệu kỳ của chúng con. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã nán dệt nên chúng con một cách đáng sợ lạ lùng, và cho chúng con biết rằng Ngài luôn hiểu biết từng tư tưởng hành động, cũng như luôn hiện diện bên chúng con trong mọi hoàn cảnh. Xin lời Chúa hôm nay cho chúng con nhận biết, khi đối diện với cám dỗ hay thử thách, chúng con luôn nhớ rằng, Ngài đã biết trọn hết rồi. Khi cô đơn, hoạn nạn hay ở những nơi xa cách, chúng con được bình an vì biết rằng, kìa, Chúa cũng có ở đó. Và trước những tư tưởng sai trật của thế gian, chúng con luôn vững tin khẳng định, tôi được Chúa dựng nên. Xin giúp chúng con sống một đời sống kính sợ Chúa, biết gìn giữ tâm trí, nếp sống và luôn tôn vinh Ngài trong từng giây phút của cuộc đời. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.